Chúng ta sẽ đảnh lễ Đức Thế Tôn bằng cái tụng Nam Mô Tát Sa ba lần trước khi mà chúng ta bắt đầu bài pháp ngày hôm nay. Nam Mô Tát Sa Bà Gà Hoa Tô Hà Rà Hà Tô Sa Ma Sa Mù Tát Sa Nam Mô Tát Sa Bà Gà Hoa Tô Hà Rà Hà Tô Sa Ma Sa Mù Tát Sa Nam Mô Tát Sa Bà Gà Hoa Tô Hà Rà Hà Tô Sa Ma Sa Mù Tát Sa. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu Patthana. Đây là bài 4 là trong cái khóa học phi tự pháp của chúng ta. Và trong cái bài pháp trước thì chúng ta đã giải thích rất là nhiều lộ trình tâm và những cái sát na tâm. Và hôm nay chúng ta sẽ nói về chỉ có nói về Javana, đồng tốc, tâm đồng tốc và cái mối liên hệ Patthana. Và đó là tham ái về một cái gì đó. Và nếu không có cái cảnh thì cái tâm không thể sanh khởi được. Bất kỳ khi nào mà có cái tâm thì ở đó sẽ phải có cái cảnh. Và trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta thì chúng ta có rất là nhiều cái sự dính mắc. Chúng ta có rất là nhiều cái cảnh khác nhau. Ví dụ như là ở đây chúng ta có cái người hút thuốc ở đây thì người đó sẽ thích hút thuốc. Và cái điếu thuốc ấy sẽ là cái đối tượng mà tham ái của vị đó, vị đó thích. Trong tâm vị đó, bất kỳ khi nào vị đó thấy, vị ngửi hay là vị đó sẽ nhớ về cái điếu xì gà, điếu thuốc lá đó. Điều này đồng nghĩa rằng khi mà chúng ta ngửi, vị đó ngửi cái mùi thuốc lá, mùi xì gà, hay là thấy mùi xì gà, thấy cái điếu thuốc lá, thì cái tâm của vị đó sẽ hướng tới cái sự mà hút thuốc. Chúng ta không thấy này, mà cái màn hình nó bị đứng hình rồi. Chúng ta tham ái vào cái gì đó. Bây giờ chúng ta có thấy là ba cái hình ảnh ở đây. Trong cái hình ảnh này, trong slideshow chúng ta có ba hình ảnh. Đầu tiên là người hút thuốc, và sau đó là người uống bia, bơi rượu. Và người thứ ba là người ăn đồ ăn. Thì ở đây chúng ta thấy là chúng ta họ có những sự dính mắc khác nhau, những cái cảnh khác nhau. Ví dụ như người bình thường mà thấy cái điếu thuốc lá, điếu xì gà, điếu thuốc lá, thì cái tâm vị đó không có hướng tới cái sự mà hút thuốc. Nhưng mà người hút thuốc ấy, thì nhìn thấy cái điếu xì gà, điếu thuốc, thì cái tâm vị đó ngay lập tức là hướng tới cái sự mà hút thuốc. Thì đó cũng là tham ái, sự dính mắc. Thì đặc biệt là khi trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta, khi mà chúng ta có rất là nhiều cái cảnh khác nhau, chúng ta muốn thấy cái gì đó, chúng ta muốn nghe cái gì đó, chúng ta muốn ngửi cái gì đó, và chúng ta cũng muốn nếm cái gì đó, và chúng ta cũng muốn cảm giác cái gì đó, cảm thọ cái gì đó, thì đó là tất cả đó là cái dính mắc. Và khi mà chúng ta có cái sự dính mắc thì ở đó chỉ có lobha, có những nhóm tâm tham lobha. Thì chúng ta có lộ trình tâm ở đây, Aramana. Thì trong mỗi cái cảnh, khi chúng ta ngửi, chúng ta nếm hay chúng ta xúc chạm, cảm nhận, thì chúng ta sẽ thấy có lộ trình tâm. Lấy cái cảnh đó, màu làm cái đối tượng, âm thanh làm cái đối tượng, là mùi, vị và cảm xúc, cảm thọ, cái xúc chạm làm cái đối tượng. Thì ở đó sẽ có cái lộ trình tâm. Và trước khi mà chúng ta đi nói về Aramana, cảnh duyên ở đây, trong Patthana, Aramana, thì chúng ta cũng phải nói về cái lộ trình tâm ở đây. Vì thứ lộ trình tâm ở đây sẽ là Adita Bhavanga, hữu phần quá khứ, Bhavanga Charana, hữu phần rung động, Bhavangu Bacheda, hữu phần rất giống, Panchara Vachana là hướng ngũ môn, và Chakku Vinyana là tâm nhãn thức, Samadhijana, tâm tiếp thấu, Santinana, tâm thẩm sát, Vuthavana, tâm đoán định, và sau đó chúng ta có 7 Javana, 7 tâm đồng tốc, 7 Sanna tâm đồng tốc. Javana, Javana, và Tadaramana là hai tâm na cảnh, đăng ký tâm, hai tâm na cảnh ở đây. Thì đó là cái lộ trình tâm khi mà chúng ta thấy cái gì đó, thấy cái cảnh nào đó, đặc biệt là khi mà chúng ta thấy cái cảnh mà khả ý, khả ái, thì cái tâm tham, cái sự dính mắc, cái sự tham ái sẽ sanh khởi. Và tương tự như vậy, như chúng ta đã giải thích từ lần trước, thì trong tất cả, trong mỗi cái sanh tâm, thì chúng ta sẽ có những cái xứ khác nhau. Thì ở hôm nay chúng ta sẽ nói về Javana. Chúng ta có 7 Javana ở đây, 7 tâm đồng tốc. Thì tất cả những cái sanh tâm đồng tốc này sanh khởi phụ thuộc vào gì? Phụ thuộc vào Hadaya Vattu và sắc ý vật. Như thầy đã nói từ trước, nếu mà không có cái cảnh, cái tâm không thể sanh khởi được. Thì nó phải có Aramana, cái cảnh. Và hơn nữa, ở đó sẽ có Chitta Charupa và sắc gió tâm sinh. Như chúng ta đã thấy trong mỗi cái sanh tâm, và đó cũng sinh khởi trong mỗi cái sanh tâm, cùng với mỗi sanh tâm, và nó diệt sau cái sanh tâm hay là tâm. Và cái nữa là Uddhaja Rupa, sắc gò nhiệt xanh, và Ahara Rupa, sắc gò dưỡng chất xanh hay vật thực xanh. Thì ở đây Chitta và Uddhaja và Ahara ở đây, và mối liên hệ giữa nhân và quả của nó là thầy đã giải thích từ trước, cái bài pháp trước thầy đã giảng rồi, thầy đã nói. Thì chính vì thế hôm nay thầy sẽ không nói về nó nữa. Và hôm nay là nếu mà chúng ta thấy một cái gì đó, thì đó sẽ có là cái xứ, có cái cảnh, và đó sẽ có sắc gió tâm xanh, và sắc gió nhiệt xanh, và sắc gió dưỡng chất xanh. Thì nó xanh cùng nhau, cùng với trong mỗi xanh khởi cùng với mỗi sanh tâm. Và khi mà chúng ta nghe cái gì đó, Sota Vinyana là tâm nhĩ thức. Và tương tự như vậy, thì chúng ta cũng có tất cả những cái căn khác, như mũi, nhĩ, tỷ, thiệt, là lưỡi, thân thức và ý. Vậy chúng ta không có cái gì đặc biệt ở đây. Cái tâm này thì Manodara Vachana là hướng ý một. Và tương tự như vậy, trong mỗi cái sanh tâm sẽ lấy bắt một cảnh, cái cảnh. Và trong cái trường hợp của tâm nhãn thức ở đây, thì trong mỗi cái sanh tâm ở đây, cái lỗ nhãn thức ở đây, lỗ nhãn môn ở đây, thì lấy cái cảnh cái sắc làm đối tượng trong mỗi cái sanh tâm. Và tiếp theo ở đây chúng ta có thể nói về Aramana, đây là cảnh ở đây. Khi mà chúng ta nói về cảnh, thì giống như chúng ta thấy có những cảnh mà những cái thứ chúng ta thích khác nhau, và chúng ta có những cái duyên khác nhau. Khi mà chúng ta nói về Patana, mối liên hệ duyên, nhân mà duyên, và tiếp theo, và chúng ta cũng phải thấy xem cái hình ảnh cùng cái hình ảnh trước đây. Thì cái người mà hút thuốc ấy, thì họ thấy bia là cái, hay là rượu hay những cái thứ khác, thì nó thì không phải cái đề mục của vị nó thích, vị không thích thú, mà vị thích thú là thích thú cái gì? Thích thú về hút thuốc nhiều hơn, khả ý khả ái gì đó hơn. Và tương tự như vậy, cái người mà uống rượu, uống bia, thì khi thấy điếu thuốc thì họ lại không có thích thú nhiều. Nghĩa là khi mà chúng ta lấy một cái gì là một cảnh bình thường trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta, thì có rất là nhiều cái cảnh khác nhau. Chúng ta không nghĩ là nó có giá trị, và chúng ta không nghĩ là cái đó nó cần thiết cho chúng ta. Chúng ta không nghĩ đó là nó cái cảnh thực sự là chúng ta thích thú. Và đó là cái cảnh bình thường. Mặc dù chúng ta dính mắc vào nó, nhưng mà nó chỉ bình thường thôi, cấp độ bình thường. Nó không có phải là giá trị lắm hay là không phải là cái gì đó giá trị lắm, quan trọng lắm. Và cái cảnh bình thường thì cái duyên ở đây là Aramana, cảnh duyên ở đây thì nó sẽ là Purechata, tiền sinh duyên, thì nó sẽ sanh khởi trước cái tầm nhãn thức hay là tâm ý thức hay là tỷ thức hay vân vân. Ở đây chúng ta phải nói về Jhana, chúng ta nói về tâm thức đến Jhana, nhưng là sanh trước thì nó là tiền sanh duyên ở đây, Purechata, nó sanh cùng với hí vận quá khứ ở đây. Thì chính vì thế nó gọi là Purechata hay là tiền sinh duyên. Và Athi, hiện hữu duyên, bất kỳ và khi nó xuất hiện và trước khi mà sự diệt đi, mất đi, thì trước khi nó diệt đi hay mất đi, nó sẽ hỗ trợ. Hỗ trợ nó là cái cảnh, cảnh cho cái lộ trình tâm, cho cái cảnh như cho lộ nhãn một. Và Avigata đây, trước khi mà nó mất đi, Avigata là bất ly duyên. Đó là những cái duyên. Bất kỳ khi nào mà chúng ta lấy cái cảnh bình thường thì chúng ta sẽ có bốn cái duyên này. Cái cảnh không phải khái khái bình thường, chúng ta không nghĩ nó là có giá trị, chúng ta không nghĩ là có chất lượng cao, chất lượng tốt. Nó chỉ là cảnh bình thường. Aramana, Purechata, Athi và Avigata, bốn cái duyên này. Và nó có một cái cảnh đặc biệt, cái đối tượng đặc biệt. Đó là cái cảnh mà chúng ta thấy rằng đối với những người bình thường thì chúng ta cá nhân khác nhau, thì chúng ta có những cảnh mà chúng ta thích khác nhau. Và nếu mà cái cảnh mà rất là quấn hút, thu hút, mà rất là giá trị hay là cái chất lượng cao, chẳng cái cảnh mà có cái sự ảnh hưởng lớn, cái đối tượng có sự ảnh hưởng lớn, thì cái cảnh đó lúc nào nó sẽ ảnh hưởng đến chúng ta. Ví dụ như là đây, cái người hút thuốc ở đây, bất kỳ khi nào vị đó nhìn thấy cái điếu thuốc thì cái tâm của vị đó hướng tới cái sự hút thuốc. Cái tâm của vị đấy là bị ảnh hưởng bởi cái gì? Bởi cái cảnh điếu thuốc đây là một cái cảnh mà cái sự ảnh hưởng lớn nhất đối với đó. Tương tự những người mà uống rượu bia, khi mà họ thấy bia hay là rượu hay là những cái chất có cồn, có ga, có cồn, thì bất kỳ cái rượu nào, chất say nào, thì tâm của vị đó sẽ hướng tới, bị ảnh hưởng bởi cái cảnh đó. Thì chúng ta gọi là Aramana Patipatti, như là cái cảnh trưởng, cảnh trưởng, nó có sự ảnh hưởng lớn. Khi mà chúng ta có cái cảnh như vậy thì chúng ta bắt cái cảnh đó, thì cái duyên ở đây sẽ là nó sẽ khác nhau. Đầu tiên Aramana Adipati. Adipati ở đấy như là trưởng, đứng đầu là trưởng. Và tiếp theo Upanisaya là cận y duyên. Thì ở đấy thực sự nó là cái cảnh cận y duyên đối với những người đó. Và nó phụ thuộc vào gì? Phụ thuộc vào cái cảnh đó, thì cái tâm của vị đó sẽ sanh khởi, nghĩa rằng cái tham, tâm tham của nó sanh khởi. Và tiếp theo, Purechata. Purechata tiền sinh duyên. Purechata, như thầy đã nói từ trước, thì đối với cảnh bình thường đó, giống như vậy, thì cái cảnh này thì cũng sanh khởi trước cái Javana, trước cái tâm đồng tốc. Thì chính vì thế nó gọi là tiền sinh duyên. Cái duyên này là tiền sinh duyên, Purechata. Và nó giống như trước, và chúng ta có Athi, hiện hữu duyên, và Avigata, bất ly duyên. Và khi nào có Athi thì sẽ có Avigata, nó sẽ sanh cùng với nhau. Lúc nào cũng vậy, có Athi thì sẽ có Avigata. Mỗi cảnh nào sanh khởi và trước khi nó diệt đi thì nó là cái cảnh cho cái lộ trình tâm. Và sau nó diệt đi thì nó không còn là cái cảnh nữa. Thì chính vì thế nó gọi là Athi và Avigata, bất ly duyên, và Athi là hiện hữu duyên. Thì ở đấy đó là cái cảnh. Và trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta có rất là nhiều cái cảnh mà khái khác nhau. Và chúng ta sẽ có rất là nhiều cái cảnh mà chúng ta thích khác nhau. Như là cảnh có giá trị, hay là cái cảnh mà rất là có giá trị, có sự ảnh hưởng. Và khi mà chúng ta có cái cảnh giá trị, có cái cảnh khả ý khả ái, rất, hay là rất khả ý khả ái, thì Aravana Adhipati, nghĩa là cảnh cảnh trưởng. Thì cái cảnh trưởng đây là gì? Thì chúng ta có thấy là có 6 cái duyên ở đây. Và đối với cảnh bình thường ấy, thì chỉ có 4 duyên ở đây. Aravana, Purajata, Ati và Avigata. Và như vậy, chúng ta có rất là nhiều những thứ khác nhau để chúng ta có thể giải thích ở đây. Nhưng mà nó sẽ rất là dài. Nên chính vì thế, thay vì cho một thêm một cái ví dụ nữa thôi. Ví dụ như là đây. Khi mà một người Phật tử thấy Đức Phật, thì tâm sẽ là tâm thiện. Nhưng mà khi mà cái người mà không phải Phật tử mà thấy Đức Phật, có thể họ sẽ nổi sân lên. Nhưng thực tế ra thì Đức Phật là cái cảnh mà khả ý khả, rất là khả ý khả, tối thắng, như là trong cái đời, như là ngài không phải làm gì lỗi gì trong cả cái đời sống của ngài. Cái cảnh khả ý khả cao thượng đối với những người Phật tử. Nhưng mà đối với chúng ta có, nếu mà người mà không phải là Phật tử, họ thấy nhiều khi họ nổi sân lên, thì đối với họ là cảnh bình thường. Nhưng mà người Phật tử thì đó là cảnh mà tuyệt vời, một cảnh khả ý tuyệt vời. Thì đó là cái phần đầu tiên mà chúng ta có thể nói về Aramana Pachaya đây, cảnh duyên ở đây. Và tiếp theo chúng ta có rất là nhiều loại. Đấy là cái lộ ý môn ở đây. Manodharavacana, một tâm hướng ý môn. Và tiếp theo chúng ta có 7 javana. Và bình thường thì chúng ta có thấy là có hai tâm na cảnh. Thường thì có hai tâm na cảnh ở đây. Tadaramana, thì đó là lộ ý môn. Và nó cũng lấy cái cảnh khả ý khả ái. Nhiều khi chúng ta không thấy cái gì đó, không thấy cái gì. Hiện tại không thấy cái gì, nhưng mà chúng ta nhớ lại cảnh quá khứ, thì chúng ta hay nhớ về tương lai, thì nó cũng cho một cái cảnh hiện tại. Thì cái tâm như vậy, cái tâm của chúng ta có thể lấy cái cảnh hiện tại, quá khứ hay tương lai, bất kỳ cảnh nào. Nhưng mắt chúng ta chỉ có thấy được cái cảnh hiện tại mà thôi. Và ở đây, khi mà chúng ta thấy cái gì đó khảy gái trong tâm của chúng ta, thì sau đó có Aramana Adhipati, Upanisaya, Purechata, Athi và Advigata. Và nếu mà chúng ta chỉ có thấy cảnh bình thường với cái tâm của chúng ta thôi, thì sẽ có Aramana Purechata, Athi và Advigata. Và bây giờ chúng ta có những cái duyên khác nhau ở đây. Thực ra là trong trường học mà khi mà thầy đang đi học trường Bali đó, một số người bạn của thầy là hút thuốc. Nhiều khi họ thống nhất với nhau, đồng ý với nhau là chúng ta sẽ dừng cái hút thuốc lại. Họ hứa với nhau rằng họ sẽ nguyện quyết định là người không hút thuốc. Nhiều khi họ nhìn thấy ai đó hút thuốc, nhưng mà họ không dừng lại được. Là họ tự động là họ quay lại và họ hút thuốc trở lại khi họ nhìn thấy ai đó hút thuốc. Thì nghĩa rằng họ thấy được cái vị của cái hút thuốc, của xì gà hay là thuốc lá. Họ thấy được cái mùi, biết được cái mùi của xì gà, của thuốc lá. Và bất kỳ khi nào họ thấy hay họ ngửi, thì cái tâm của họ nó sẽ hướng tới cái sự hút thuốc đó. Mặc dù biết nó rất là xấu rồi đó, tốt xấu cho cái sức khỏe, hại cho cái sức khỏe, nhưng chúng ta vẫn cứ làm. Điều đó nghĩa rằng ở đây Adhipati ở đây là tốt hay là xấu ở đây. Nếu chúng ta nghĩ nó là giá trị cho chúng ta mà nó cuốn hút chúng ta, thì nó sẽ là Adhipati, là trưởng duyên ở đây. Adhipati Upanishad cần ý duyên, Projata tiến sinh ý duyên, Athi và Avigata khiến ý duyên và bất ý duyên. Và tương tự như vậy, thì ở đây có một số cái vị tỳ kheo họ thích uống cà phê rất là nhiều, những người bình thường á chỉ có uống một gói cà phê mix rồi, nhưng mà nhiều khi em có một cô vị thích cà phê uống ba gói cà phê mix, ba gói cà phê sữa. Thì điều chính ở đây là chúng ta có những cảnh khác nhau, thì nó phụ thuộc vào cái tâm của chúng ta. Nếu chúng ta nghĩ rằng cảnh nó không khả ý khái thì nó chỉ bình thường thôi. Nếu chúng ta nghĩ là cái cảnh đó là cảnh rất khả ý khái thì cái cảnh thì nó trở nên là adibati, là trưởng duyên ở đây, cái cảnh trưởng ở đây. Và tiếp theo ở đây chúng ta có tâm thiện ở đây. Chúng ta có thể nhớ rằng Ngài Sariputta, khi mà Ngài còn vẫn là bậc là đạo sĩ, Ngài thấy được Ngài Asachi đi khất thực. Và khi thấy cái tăng tướng của Ngài và cách Ngài đi đứng, cách Ngài ở sống, cách Ngài vận y thì nó rất là cuốn hút Ngài Sa Lợi Phất, và cái hội tâm Ngài hướng tới đó, và Ngài quyết định là sẽ đi theo cái vị tỳ kheo này và sẽ hỏi pháp từ vị tỳ kheo này. Và vì đó Ngài Sa Lợi Phất hiểu được rằng Ngài Asachi ở đây là có cái sự chứng ngộ đặc biệt gì ở đây. Và Ngài Sa Lợi Phất đã theo Ngài Asachi, và cuối cùng chúng ta đã biết là Ngài Sa Lợi Phất hỏi Ngài Asachi về giáo pháp, Phật pháp, và Ngài Asachi mới nói rằng, một nói câu kệ ngắn, và Ngài Sa Lợi Phất có thể chứng được dư lưu, quả dư lưu. Và đó là cái chính ở đây là thấy tỳ kheo hay thấy Đức Phật, đó là thiện. Đó là tâm thiện. Và nó có thể là cùng cái lộ trình tâm ở đây. Lộ tâm này khi thấy bằng mắt của chúng ta thì đó là lộ nhãn môn. Và trong cái trường hợp của Ngài Sariputta, Ngài Sa Lợi Phất thì Ngài rất là, Ngài thấy đây là cái cảnh rất là giá trị và rất là cuốn hút và rất là có sức ảnh hưởng đối với Ngài. Thì chính vì thế nó là Aramana Adhipati, là cảnh trưởng Aramana Upanishadya Purishata Ati và Avigata. Và đối với người bình thường thì có rất là nhiều những người khác nhau khi mà thấy vị tỳ kheo bình thường, rất là bình thường đối với họ thôi. Đối với họ thì cái cảnh đó chỉ cảnh bình thường, thì nó chỉ có thể là Aramana Purishata Ati và Avigata, những cái duyên ở đây. Và chúng ta cũng có những người bình thường và những người thánh dự lưu. Và đối với người bình thường thì cái tâm của họ ấy là không có vững vàng, cái đức tin của họ cũng không có vững vàng. Nhưng mà cái người bậc thánh thì sao? Bậc thánh dự lưu thì sao? Thì cái đức tin của vị đó là không thể lay chuyển được, không thể lay động được. Nghĩa là vị đó có cái đức tin rất là mạnh vào Đức Phật, vào Pháp, vào Đức, vào Tăng. Và đối với người bình thường ấy, khi mà họ thấy Đức Phật thì không có chắc chắn là họ sẽ có cảnh, đó là cảnh bình thường, có thể là cảnh bình thường và nó cũng có thể là cảnh trưởng. Nó phụ thuộc vào cách chúng ta chấp nhận cảnh đó như thế nào. Còn đối với những người bình thường thì đó là cái cảnh trưởng. Và đây chúng ta cũng có về Vipassana và Namarupa danh và sắc ở đây. Và nhiều khi nếu mà chúng ta mà cung kính thực hành thì nó là bình thường. À, nếu mà chúng ta không có thực hành một cách mà cung kính thì nó sẽ là bình thường thôi. Và nếu mà chúng ta thực hành với cái sự mà cái đức tin mạnh, mà nếu chúng ta thực hành một cách cung kính, một cách tôn trọng, thì nó có thể là Aramana Adhipati, cảnh trưởng. Và đấy, ở trên slide show cái thứ hai này, Manurala Vachana và Bảy Javana và Hai Tadaramana ở đây. Và đó là cái lộ trình tâm. Và chúng ta có thể biết được danh sách Namarupa, và chúng ta có thể quan sát Namarupa, đó là khổ vô thường vô ngã, Anicca Anatta. Và ở đây đó là so đối với người thực hành, hành giả. Và tiếp theo khi mà chúng ta cũng có là phản kháng, những cái tuệ phản kháng tuệ. Chúng ta có thể phản kháng jhana, phản kháng thiền. Sau khi mà chúng ta thực hành cái thì bát thiện xảo thuần thục. Khi mà chúng ta làm phản kháng tuệ và phản kháng thiền, thì chúng ta phản kháng thiền với cái lộ trình tâm này. Đó là lộ trình tâm phản kháng ở đây. Manurana Vachana, và bảy trở về ná, và hai Tadarmana, hai tâm năng cảnh ở đây. Và đó, thực ra là đấy, là cái bảy trở về ná đây. Cái điểm chính ở đấy là trở về ná ở đây.
It can be highly esteemed object.
Đó là cảnh trưởng.
It can be ordinary object.
Và nó có thể cảnh là cảnh bình thường.
But mostly,
và hầu hết đấy.
Ultimate reality are very desirable.
Thì cái cảnh mà cái những cái thực tính pháp thì nó cần là cảnh rất là cảnh trưởng rất là khải khái, là những cái pháp chân đế. Thì là cảnh mà rất là cuốn hút, rất là cảnh trưởng. Và Aramana, Adipati, Upanishaya, Purachata, Ati và Avigata. Và cái màn hình của thầy nó bị frozen, bị đứng rồi. Và tiếp theo, và chúng ta cũng phải hiểu được rằng thì ở đó sẽ có tuệ phản kháng đối với những bậc thánh. Ví dụ như là đây là bậc thánh Giới Lưu. Khi mà họ thực hành, khi mà chứng đạo và quả, đạo tuệ quả tuệ, thì vì đó sẽ phản kháng tuệ, phản kháng đạo, phản kháng quả, phản kháng niết bàn và phản kháng phiền não, vì đó đã loại trừ và phản kháng cái phiền não mà vì đó còn dư sót. Bất kỳ khi nào mà vì đó phản kháng đạo quả tuệ vân vân, thì cái lộ trình tâm nó sẽ là giống nhau. Manurana Vachana, bảy Javana và hai Tadaramana. Và lúc đó thì cái tâm người đó sẽ lấy cái cảnh mà cảnh trưởng ở đây, thì sẽ là Adibadi, với cảnh nó rất khả khái đối với họ. Thì Aramana, Adibadi, Upanishaya, Purichata, Ati và Avigata, thì đó là cái cách mà chúng ta phải hiểu. Và tiếp theo, đối với bậc A-la-hán thì sao? Khi mà vị A-la-hán thực hành thiền Vipassana thì cũng vậy, cũng giống như vậy. Nhưng mà cái tâm của vị đó là gì? Tâm duy tác. Tâm Javana là Javana duy tác, đồng tốc duy tác. Nhưng mà cái mối liên hệ nhân duyên và Aramana, cảnh trưởng đây, cái cảnh đây thì giống nhau. Hay là cái duyên đây thì lại giống nhau. Duyên hệ ở đây giống nhau. Và chúng ta có cái tuệ phản kháng tuệ của vị A-la-hán. Và khi vị A-la-hán phản kháng Jhana, phản kháng thiền, hay là đạo, phản kháng đạo, phản kháng quả, phản kháng niết bàn, và phản kháng những cái phiền não đã loại bỏ và còn dư sót, thì cũng tương tự như vậy. Đó là tâm phản kháng ở đây, đồng tốc phản kháng đây, duy tác ở đây. Và Aramana thì cũng tương tự như vậy, cảnh ở đây thì đó là cảnh thiện, đồng tốc thiện, tâm đồng tốc thiện. Và tiếp theo chúng ta cũng phải tiếp tục với Sajjata, đồng xanh ở đây, nhóm đồng xanh ở đây. Thì Adibadi, thầy đã nói về Sajjata ở đây, đồng xanh ở đây, trong cái bài pháp trước của thầy, thì đã nói về hữu phần đối hướng ngũ môn, hướng y môn, và tâm tiếp tàu, thẩm sát, tâm nhãn thức và vân vân. Thì bao gồm cả Tadaramana, tâm ná cảnh, đăng ký tâm ở đây. Và cái lần này ấy, thì hôm nay ấy, thầy sẽ nói về Sajjata, mối liên hệ của trong Javana, trong tâm đồng tốc, trong Sanatana, tâm đồng tốc ở đây. Cái mối liên hệ giữa cái đồng xanh này. Và đây, thầy sẽ cho một cái ví dụ rất đơn giản, cái lộ trình tâm rất đơn giản. Hướng y môn, Manodra Vachana, hướng y môn, bảy Javana, và hai Tadaramana, hai tâm na cảnh. Và đấy, và trong bài pháp trước của thầy, là thầy đã giải thích Manodra Vachana, hướng y môn và tương tự như Vuttavana là tâm đoán định. Và thầy đã giải thích Tadaramana, hai Tadaramana rồi. Nhưng mà hôm nay thầy chỉ muốn nói về Javana, tâm đồng tốc hôm nay. Và khi mà chúng ta nói về Lobha, Tham, đồng đức tâm tham. Chúng ta thấy cảnh cảnh khái ý khái ở đây. Và khi mà chúng ta có sự dính mắc vào cái gì đó, thì cảnh quá khứ hay cảnh hiện tại hay cảnh tương lai, trong tương lai tí, sự lô ba, cái tâm tham, dính mắc hay tham ái, thì ở đó sẽ có sa chà đa đồng sanh. Cái duyên là đồng sanh, sa chà đa sẽ có là hê tú nhân, nhân duyên. Bởi vì sao? Bởi vì lô ba là một nhân. Nên có nhân duyên. Khi nào có lô ba thì sẽ có mô ha ở đây. Có tâm si nữa. Thì chúng ta cũng có adipati là trưởng duyên. Adipati. Và ở đây chúng ta cũng có bốn cái trưởng yếu tố trưởng khác nhau. Đầu tiên là chân adipati là dục trưởng hay là trưởng mạnh ở đây. Chúng ta có thể nói rằng cái mong muốn hay dục trưởng. Thì nếu mà chúng ta có cái tâm mà sẵn sàng cao thì chúng ta làm bất kỳ cái gì chúng ta muốn, cái mong muốn lớn thì chúng ta có thể làm thành công bất kỳ cái gì chúng ta muốn, đó gọi là adipati. Và chúng ta cũng có chitta adipati, nhiều cái tâm của chúng ta, cái tâm của chúng ta cũng rất là mạnh. Chitta adipati là tâm trưởng, hai nhân, ba nhân thì nó rất là mạnh. Thì adipati tâm trưởng hay thức trưởng ở đây. Và chúng ta có viraya, viraya cái năng lượng của tâm hay năng lượng của thân là tinh tấn trưởng. Nếu mà chúng ta rất là tinh tấn thì chúng ta sẽ thành công, thành tựu. Chúng ta có thể đạt được bất kỳ cái gì chúng ta mong muốn. Và chính vì thế gọi là adipati. Và cuối cùng là chúng ta có vimansa, trí tuệ, tuệ trưởng. Khi mà chúng ta có trí tuệ sự mạnh, chúng ta trở nên sáng suốt hơn, chúng ta có thể làm nhanh hơn, chúng ta có thể làm tốt hơn, và chúng ta có thể đạt được bất kỳ thứ gì chúng ta mong muốn hay chúng ta thích. Thì đó gọi là adipati, trưởng duyên. Và lobha đây, tâm tham đây, thì vidya, tinh tấn của thân, của tâm. Và đó cũng có thể là chanda, dục trưởng, mong muốn, hay là chitta, nhưng mà không có trí tuệ, không có wisdom, không có vimansa. Nếu chúng ta có tham thì chúng ta không có trí tuệ ở đây. Và ở đây là chúng ta có ba cái adipati. Một cái đó thì có thể rất là mạnh, thì chúng ta có thể thấy chúng ta sẽ đạt được cái điều gì đó. Và khi mà chúng ta có sajada đồng sanh, thì tất cả cái nama sanh cùng và diệt cùng, tất cả cái danh pháp sanh cùng và diệt cùng nhau. Thì sajada và chúng ta cũng có anyamanya, hỗ tương duyên, anyamanya. Và nó phụ thuộc qua lại lẫn nhau, nó hỗ trợ lẫn nhau. Và nó chú cùng nhau. Và nisaya là y duyên, y chỉ duyên. Và đấy nama, trong những cái danh pháp, nghĩa rằng những tâm và tâm sở. Thì chúng ta có thể thấy là bốn danh uẩn. Thì một cái uẩn ở đây hỗ trợ ba uẩn khác, và ba cái uẩn kia hỗ trợ một uẩn, và hai uẩn hỗ trợ cho hai uẩn còn lại, và hai uẩn còn lại thì hỗ trợ hai uẩn khác. Thì chính vì thế đó là nó hỗ trợ qua lại lẫn nhau, thì đó gọi là nisaya, ý chỉ duyên, hỗ trợ với nhau, hỗ trợ cho nhau. Và kama, nghiệp duyên. Và nếu có chetana thì có cái từ trong cái sanna tâm thì sẽ có nghiệp, có karma. Và trong mỗi cái sanna tâm thì sẽ có chetana, có từ ở đây thì sẽ có nghiệp, nghiệp duyên. Và tiếp theo ahara là dưỡng, là vật thực duyên, là khi mà chúng ta có cái danh dưỡng chất. Ví dụ như cái tâm của chúng ta cũng là cái dưỡng chất. Phát xả xúc cũng là cái dưỡng chất. Và cái thọ ở đây cũng là cái dưỡng chất. Và như Thầy đã giải thích về cái dưỡng chất ở đây trong cái bài pháp trước kia Thầy giảng. Và India là căn quyền, là quyền duyên. Thì Chetta, thì Manindia. Và chúng ta có Viriya, Ekagata, Samindriya và vân vân. Và ở đó thì chúng ta có India, quyền duyên. Và Jhana, chúng ta có Jhana ở đây. Và Lobha đây, tham đây cũng có là có thiền duyên ở đây. Khi mà chúng ta có tâm tham thì tâm chúng ta sẽ chú tâm vào một cái đề mục nào đó, cái đối tượng đó. Thì chính vì thế mà nó là thiền duyên, jhana. Và chúng ta có thể vitaka, vichara, tầm tứ và một số cái thiền trì sanh khởi cùng với lobha. Và có đạo duyên nữa, magga. Và như chúng ta, nếu chúng ta có chánh kiến và chúng ta cũng có tà kiến, và trong cái trường hợp mà lobha đây thì đó là tà kiến, và thì cũng là đạo, đạo đây, đạo duyên ở đây, và cũng có rất là nhiều cái tâm sở đồng sanh cùng với lobha, tâm tham, thì chúng ta có thể nói rằng đó là samadhi ở đây. Samadhi, khi chúng ta có cái tâm tham thì tâm của chúng ta cũng chú tâm trên một cái đối tượng nào đó, nhưng mà không phải là cái như lý đạo ý. Và đây cũng gọi là mangga, đạo duyên. Và sambayutta, tương duyên. Và trong bài pháp trước, Thầy đã nói về thế nào thực sự gọi là sambayutta, tương duyên. Điều đó nghĩa rằng tất cả những cái danh pháp sẽ sanh cùng, và nó sẽ diệt cùng nhau. Và nó lấy cùng một cái cảnh làm đối tượng, và nó có cùng cái xứ. Và khi mà chúng ta có bốn cái định yếu tố này thì nó sẽ là sambayutta, tương ứng duyên. Và atthi, atthi là hiện hữu duyên. Và avigata là bất ly duyên. Và đó là những cái duyên sanh khởi trong cái lúc mà javana đây, tâm sanh duyên ở đây. À, trong cái javana, nghĩa là trong cái đồng tốc tâm tham ở đây. Lobha javana. Và tương tự như vậy, chúng ta cũng có dosa javana, đồng tốc tâm sân. Và chúng ta cũng có đồng tốc tâm si, moha javana. Mà khi mà chúng ta nói về moha javana, đồng tốc tâm si ở đây, thì nó khác biệt một chút. Là trong cái trường hợp của moha, của tâm si ở đây, đồng tốc tâm si ở đây, thì lobha, thì chúng ta có cảnh khả ý, khả ái đi. Nhưng mà trong trường hợp của moha, không có cái lựa chọn nào khác. Chúng ta thích hay không thích thì si nó vẫn cứ là si. Ví dụ như là hoài nghi, không giật, hoài nghi. Chúng ta thích hay không thích thì chúng ta nghi cái gì đó, chúng ta hoài nghi cái gì đó, nghi ngờ cái gì đó, thì không có cái lựa chọn nào. Thì trong trường hợp của lobha, của tham, chúng ta luyện tập thực hành thì chúng ta có thể vượt qua được cái tâm tham của lobha. Và tiếp theo, phóng dật. Nếu mà chúng ta không có thể kiểm soát cái tâm của chúng ta thì chúng ta có cái sự phóng dật, chúng ta không có lựa chọn nào. Chúng ta có thể rèn luyện cái tâm và chúng ta có thể vượt qua được cái phóng dật. Và khi nào moha tâm si, tầm tốc tâm si này sanh khởi thì cái duyên này sẽ khác. Có những cái duyên khác nhau thì không có adipati, không có trưởng duyên ở đây. Và moha không thể nào adipati được, không thể nào trưởng duyên được. Và tiếp theo, chúng ta có anantara là vô gián duyên. Thì nó cũng tương tự như cái lộ trình duyên như vậy. Anantara đây là vô gián, không có gián đoạn nữa, vô gián duyên. Là bất kỳ khi nào mà có anantara, vô gián duyên, như là cái tâm sinh trước, sanh là tâm trước và sanh là tâm sau, thì nó là anantara, là vô gián duyên. Ví dụ như là ở đây. Manodana vachana, từ hướng y môn và tới cái javana đầu tiên. Thì manodana vachana ở đây là hướng y môn ở đây. Chúng ta nói là hướng y môn. Và sau đó javana là tâm đồng tốc. Thì trong cái trường hợp của lobha, tâm tham ở đây, khi chúng ta thấy cái gì đó chúng ta thích, chúng ta dính mắc vào nó, thì ở đó sẽ có tâm javana, tâm đồng tốc ở đây. Sanh tâm đồng tốc. Và ở đó sẽ có anantara và samanantara. Và vô gián duyên và đẳng vô gián duyên. Khi nào có vô gián duyên thì sẽ có đẳng vô gián duyên. Vô gián duyên và đẳng vô gián duyên. Và sẽ có, chúng ta có Upanisaya cận y duyên. Upanisaya và chúng ta có Natthi là vô hữu duyên. Và bất kỳ khi nào Manodara Vachana hướng y môn mất đi thì javana sẽ sanh khởi. Và hai cái sanh tâm không thể sanh khởi cùng một lúc. Thì cái tâm sanh trước diệt đi, mất đi diệt đi, thì cái tâm sanh sau sẽ sanh khởi. Thì chính vì thế là natthi, là vô hữu duyên. Và sau khi mà cái tâm hướng y môn diệt đi thì cái tâm đồng tốc sẽ sanh khởi. Và tương tự như vậy, và vi là ly duyên. ly duyên, thì đó là năm cái duyên ở đây. Là thường thường gọi là anantara, là cái vô gián duyên. Trong nhóm của vô gián duyên. Bất kỳ khi nào có vô gián duyên thì ở đó sẽ có năm cái duyên này đi cùng với nhau. Thì tương tự như vậy, khi nào chúng ta cũng có ở đây cái javana thứ nhất tới cái javana thứ hai, tức đồng tốc thứ nhất tới đồng tốc thứ hai. Trong trường hợp này chúng ta phải nghĩ đến một cái nữa, đó là cái tập hành duyên. Cái đầu tiên javana thứ nhất và javana thứ hai, và javana thứ ba, hai và thứ ba, thứ tư cũng là javana, và thứ năm cũng javana đồng tốc, và thứ sáu cũng đồng tốc thứ sáu, và thứ bảy cuối cùng là cũng là tâm đồng tốc. Thì đó là tập hành duyên asevana. Thì chính vì thế nó có một cái duyên nữa, thì đó gọi là asevana, là tập hành duyên asevana. Thì cái asevana đây là chúng ta có thể tìm thấy được ở trong javana, trong tâm đồng tốc thôi. Thì nếu không có javana tâm đồng tốc ở đây thì chúng ta không thấy cái asevana nào hết. Và tiếp theo chúng ta cũng cần biết rất là nhiều cái lộ trình tâm khác nhau nữa. Và cái cuối cùng ở đây, cái cuối cùng đây là gì? Là Magaviti. Khi đó, khi ai đó mà lộ tâm đạo, ai đó mà chứng đạo và quả, thì cái lộ tâm này sẽ sanh khởi. Và đầu tiên là lộ, là cái tâm hướng, là tâm hướng, hướng ý muốn. Xong đó, chuẩn bị Parikama. Sanh tâm chuẩn bị. Và chúng ta cũng có Upacaya, là cận hành. Cận hành tới đạo và quả đó. Đó, chúng ta Anuloma là thuận thứ, là đối với, là cái tâm, là phàm và thánh, thuận thứ giữa phàm và thánh. Và cuối cùng, Uchabu là chuyển tánh, sanh tâm chuyển tánh, đó là sanh tâm cuối cùng đối với cái đời sống mà phàm, và sau đó chuyển sang dòng thánh, Manga, đạo. Điều đó nghĩa rằng đạo tuệ. Và sau đến Gotrabu đây, chuyển đánh ở đây. G, chữ G đó, Gotrabu là chuyển đánh. Và đó là cái sanh tâm cuối cùng đối với bậc phàm. Khi một người phàm mà chứng được đạo diệu lưu, chứng Sotapatti, sau cái sanh tâm này thì sẽ Manga, Sotapatti Manga, đạo diệu lưu. Và tiếp theo, chúng ta có hai tâm quả, Phala. Và điều đó nghĩa rằng, ở đây chúng ta có một cái tâm đạo ở đây, và hai tâm quả, hai sanh tâm quả, một sanh tâm đạo. Thường tưởng là hai sanh tâm quả ở đây, chúng ta có thể nói là Asivana, đúng không? Nhưng mà đây quá ngắn. Quá ngắn thì chúng ta không thể nói là tập hành duyên được. Và chúng ta có Pavanga là không có tâm quả nữa, thì chúng ta không thể nói đó là tập hành duyên được, Asevana được. Nhưng mà khi mà chúng ta có cái loại, có lộ trình tâm này, lộ tâm này, thì chúng ta cũng cần phải biết là cái mối liên hệ, cái duyên hệ giữa đạo và quả. Và như vậy, đạo đây là tâm thiện, đồng tốc tâm thiện. Và Phala là gì? Là cái tâm quả. Và ở đây chúng ta cũng nói là đồng tốc tâm quả. Là chúng ta không thể nói là cái tâm quả đây là cái tâm Javana, nhưng mà cái tâm quả Phala đây thì chúng ta cũng nói được gọi là Javana, tâm đồng tốc. Và theo lộ trình tâm này, và Parikama đây, Parikama Anantara Samanantara Upanishaya Mati Avigata, nhưng mà không có Asevana, không có tập hành ở đây. Và tương tự như Parikama về tới Upachaya thì Anantara. Và trong trường Parikama đây là thiện, và Upachaya cũng là thiện, và nó cũng có thể là Asevana, tập hành. Tập hành duyên. Nhưng mà cuối cùng là chúng ta nói về Manga Phala, đạo và quả ở đây. Và khi đạo và quả ở đây sinh khởi, thì chúng ta có một cái duyên nữa ở đây. Đó là Kama, nghiệp duyên. Anantara Kamma, nghĩa là nghiệp vô gián, không gián đoạn. Bất kỳ khi nào mà chúng ta nói về karma, nghiệp ở đây, thì chúng ta có thể tóm tắt lại là Sajjata, đồng sinh, Chivana, là tâm tâm sở nó sanh cùng với nhau, sanh cùng với tất cả những tâm, sanh cùng với tất cả những tâm sở khác, thì đó là Sajjata đồng sanh. Và chúng ta cũng có Manamanika Kamma, những sanh khác nhau, ví dụ như là cái nghiệp quá khứ sẽ tạo cho cái quả hiện tại, cho cái quả hiện tại, cái quả quá khứ sẽ cho cái sắc do nghiệp sanh của hiện tại, thì đó là karma. Và bây giờ ở đây chúng ta phải nói về Anantara Kamma, cái nghiệp vô gián ở đây là đạo ở đây, đạo tuệ ở đây là đạo, đây là cái nhân, và quả đây, quả đây chính là cái quả. Và một cái nữa, Magga đây là nghiệp, đạo đây là nghiệp. Và Phala, tức là Vibhaka, đó là quả. Thì chính vì thế, Kama và Vibhaka ở đây, Magga Phala thì nó gọi là Kama, đó là nghiệp duyên. Nó gọi là Anantara Kama, nghiệp vô gián. Thì đó là cái nghiệp, cái duyên đặc biệt trong cái lộ tâm này. Thì nói tóm tắt lại, thì hôm nay, bài pháp hôm nay, thì chúng ta đã nói về những cảnh khác nhau. Và tiếp theo, khi mà chúng ta nói về đạo và quả Magga và Phala, thì cái cảnh này cũng có thể là Aramana Dipati. Thầy không viết ra đây, không viết ra cái duyên ở đây. Thầy không có cái slideshow nữa, nhưng mà chúng ta có thể xem lại là bài pháp hôm nay. Và đấy, Magga, đạo đây lấy Niết Bàn làm đối tượng. Và Phala, quả đây cũng lấy Niết Bàn làm đối tượng. Và bất kỳ khi nào cái bậc thánh dư lưu nhập vào quả tuệ, thì tâm người đó sẽ lấy Niết Bàn Nibbana làm đối tượng. Và Niết Bàn Nibbana sẽ ảnh hưởng làm có những cái tâm này, nghĩa là cái tâm ảnh hưởng tới đạo và quả Magga và Phala. Sự ảnh hưởng. Và khi mà phản kháng thì nó cũng thấy là rất là cái cảnh rất là trưởng, cảnh trưởng. Thì đó là Adipati, Aramana Adipati, cảnh trưởng ở đây. Và cái điểm chính ở đây Sotapanna, bậc thánh dự lưu, Sagadagami, thánh nhất lai, Anagami, bất lai, và Arahan, bậc Arahan. Bất kỳ khi nào mà các vị mà nhập vào quả tuệ, thì tâm của họ sẽ lấy Niết Bàn làm đối tượng, Niết Bàn làm đối tượng, thì lúc đó Niết Bàn là cảnh trưởng. Và điều đó nghĩa rằng khi mà chúng ta có những cái tâm khác nhau, những cái loại tâm khác nhau, những cấp độ tâm khác nhau, và những cái tâm khác nhau thì có những sự ảnh hưởng khác nhau, có những cái cảnh ảnh hưởng khác nhau, những cái cảnh trưởng khác nhau. Và chúng ta có lobha, tham, chúng ta có tâm thiện, chúng ta có tâm bất thiện, và chúng ta có tâm duy tác, và ở đây chúng ta có tâm đạo và tâm quả. Và mỗi thứ thì có những cái cảnh khác nhau, như là mỗi cái tâm khác nhau thì đều phải có cái cảnh, nhưng mà nó có cái năng lượng khác nhau, có sức ảnh hưởng khác nhau, có cái giá trị khác nhau, thì chính vì thế mà chúng ta cũng có những cái duyên khác nhau. Và tương tự như vậy thì sao cho ta đồng sinh duyên, thì những sát na tâm khác nhau thì chúng ta cũng có những cái mối, cái tâm sở đồng sinh khác nhau, thì nó có những cái duyên khác nhau. Và Anantara đồng sinh duyên ở đây thì sao, thì chúng ta không phải nghĩ quá nhiều, chúng ta không phải nghĩ về nó quá nhiều. Thì cái tâm sinh trước và cái sát na tâm sinh sau, sát na tâm trước và sát na tâm sinh sau, bất kỳ cái duyên nào thì nó đều là Anantara. Và hôm nay chúng ta đã nói về Javana, đồng tâm thì là Asivana, đồng tập hành duyên. Và Magga Phala đạo quả thì nó có là Kama, nghiệp duyên. Nữa. Và cuối cùng mà chúng ta nói về Anantara là đồng, là vô gián duyên ở đây. Và bài pháp tiếp theo sẽ nói về Jhana, đồng tập tâm thiền. Jhana, đồng tập tâm thiền. Thì đó là cái chủ đề cuối cùng cho Patana, mối liên hệ của Patana. Và hôm nay, và nguyện mong tất cả chúng ta đều có khả đủ khả năng thực hành là dạy của Đức Phật. Và mong tất cả chúng ta có thể thực hành, có thể chứng ngộ Niết Bàn, Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu.
Thank you, Bhante. Sadhu, sadhu, sadhu. Bhante, we will now take questions from the floor.
Và bây giờ chúng ta sẽ hỏi thầy. Xin phép được hỏi thầy.
So here are some short reminders. Please keep all questions within the scope of this course.
Và xin mọi người hỏi. Hỏi những câu hỏi rõ ràng vào trong cái chủ đề của bài pháp ngày hôm nay. Chúng ta giơ tay và chờ. Thì chủ sẽ unmute cho chúng ta. Chúng ta cho chúng ta để unmute. Để bật âm lên. Thì chúng ta có bất kỳ câu hỏi nào không?
I see a question from Brother Rudy. So Brother Rudy, I'll now ask you to start the video and also ask you to unmute. Brother,
can start to ask a question now. Where should we say hi?
Mm-hmm. Yeah, I want to ask about what is different when someone
does
the kusala karma as the merit with the right feel the and someone do the kusala or merit without right feel.
Làm thiện với chánh kiến và người làm thiện với không mà không có chánh kiến thì có sự khác biệt. Và chú muốn hỏi đây là nhìn cái góc độ của Abhidhamma vị diệu pháp thì như thế nào? Câu hỏi hay. Thì ở đây thực ra Samadhi ở đây là chánh kiến, ở đây Samadhi ở đây thì đó là trí tuệ. Và nếu mà chúng ta cũng không có samadhi thì chúng ta không có chánh kiến thì chúng ta không có trí tuệ. Samadhi thì ở đây là chánh kiến, ở đây là trong cái trường hợp của đa ná cúng dường ở đây là gì? Từ khi mà chúng ta cúng dường, chúng ta phải hiểu nó phải là có cái giá trị hay là nó phải có sự lợi ích cho cái người nhận thì đó là trí tuệ. Nếu chúng ta hiểu như vậy thì nó là samadhi, là chánh kiến ở đây. Và nếu mà chúng ta không nghĩ về cho cái lợi ích của cái người nhận tí mà chúng ta cũng dùng cách bình thường thì chúng ta không thể nói đó là chánh kiến được. Thì như vậy cái điểm chính ở đây, chúng ta biết cái từ Pali là tam nhân, tihetuka ba, tam nhân ở đây hay ba nhân ở đây, và chúng ta cũng có hai nhân hay nhị nhân dihetuka. Và nếu mà không có chánh kiến ở đây, nghĩa là không có trí tuệ ở đây mà chúng ta mà tạo lên những cái thiện pháp, tạo những cái thiện pháp thì nó chỉ là nhị nhân thôi. Và nếu mà chúng ta có chánh kiến thì sẽ là nhị nhân, tam nhân. Thì như vậy nếu mà cái nghiệp này á, mà tạo nên cho cái kiếp, tạo một cái kiếp sống cho tương lai thì chúng ta sẽ tái sinh là người nhị nhân hay là tam nhân. Ví dụ như là chúng ta mà đã tạo những cái nghiệp đại cúng dường, đa ná cúng dường, chúng ta cúng dường cái gì đó mà với có chánh kiến thì chúng ta sẽ tái sinh làm gì? Làm người tam nhân, người ba nhân. Và nếu mà chúng ta cúng dường mà không có chánh kiến thì chúng ta có thể tái sinh làm người nhị nhân. Như là người tam nhân thì có chứng được thiền, đạo và quả, và người nhị nhân thì không thể chứng được thiền, đạo và quả. Họ có thể thực hành nhưng mà không thể chứng được. Thì đó là cái sự khác biệt, tương đối khác biệt. Thế là đủ đúng không? Câu trả lời của thầy như vậy là đủ đúng không?
Okay, another question. Okay, the next question from another sister. I'll ask her to unmute and start the video.
It's my turn to ask a question.
Yes, sister, you may ask a question.
Respect to Sado Govinda. I'm so happy to hear the next Dhamma talk. I have two questions. First one is, I was so excited that when Bhante mentioned the magma. Sorry, my English is not good, but I hope Bhante can understand the mega mind when he take Nibbana
as
object.
Là
it's very influential.
Thì là cảnh trưởng đây nghĩa rằng là Niết Bàn là cái cảnh cô đang hỏi đấy, hỏi người
ấy.
Và trong trường hợp ở đây Đạo và quả chỉ có lấy Niết Bàn làm đối tượng thôi. Đạo tiêu là quả tuệ chứ không lấy bất kỳ cảnh nào làm đối tượng được. Nghĩa là cái tâm của họ là bị ảnh hưởng bởi cái gì? Nibbana, cái trưởng bởi Nibbana. Như là tạo, tâm đạo và tâm quả ở đây là bị ảnh hưởng bởi Nibbana. Nibbana, cái cảnh Nibbana đây. Và cái cảnh khác không thể nào mà đạo, tâm đạo quả không thể nào bắt cái cảnh khác được.
Take Nibbana as object, then it can cut off Diti, the wrong view. I mean, as for the color. Mm-hmm.
I see. Mm-hmm. Okay. So.
Và như vậy.
You leave candlelights in the room. For example.
Mình bật cái đèn cầy ở trong, thắp đèn cầy trong phòng đi.
You leave a candlelight in the room, right?
Đúng không?
At the same time,
thì cùng lúc á, thì cái sáng xuất hiện.
But that cannot disappear.
Thì cái ánh bóng tối nó sẽ biến mất.
You just lit candlelight,
như là mình bật cái thắp cái ngọn đèn cầy lên thì cái ánh sáng nó sẽ xuất hiện và đồng thời là cái bóng tối sẽ biến đi, biến mất. Nghĩa là cái tầm nhìn của chúng ta trở nên rất là sáng rõ, sáng tỏ. Nghĩa là tương tự như vậy, đạo và quả tuệ sẽ lấy Niết Bàn làm cái đối tượng. Và đương nhiên thì đạo tuệ sẽ cắt bỏ cái tà kiến và Ditthi Vichikicca, hoài nghi.
Removing the darkness.
Như là giống như loại bỏ đi cái bóng tối vậy, cái ngọn đèn cầy, loại bỏ đi cái bóng tối, ánh sáng mà thì sẽ loại bỏ đi cái bóng tối. Thì chứng minh thế nó sẽ loại bỏ đi cái tà kiến, cái sự hoài nghi và lấy Niết Bàn làm đối tượng. Thì cha đây, cô có bật cái ngọn đèn cầy lên. Bật ngọn đèn cầy lên.
That part I can understand a little bit. I'm just interested in the process that is that because the Nibbana is totally like he see there is no nama rupa, there is
a Nibbana, Niết Bàn là không thấy nama rupa, không thấy sắc. Như vậy thì không có
something like that. I mean the self is just our own creation.
Không có cái từ ngã, cái ngã ở đây. Thì cô bảo là cái này không phải là cái gì nó tạo ra ở đây. Anatta là Anatta đây. Anatta có rất là nhiều từ Anatta đây. Rất là nhiều ý nghĩa ở đây, Sunyata đây. Nghĩa chúng ta có Sami là cái làm chủ. Nghĩa là Niết Bàn ấy không ai là người làm chủ của cái Niết Bàn ấy đó. Thì đó, Niwasi. Như là cái người mà trường người là bất tử ở đây. Ví dụ như là ở đây, một số truyền thống ấy, nghĩa là cái linh hồn nó sẽ chuyển sang cái thân khác và tái sinh, như là hiện thân thành một cái người khác. Nhưng mà trong Phật giáo chúng ta không có cái gì gọi là hiện thân, mà chúng ta không có cái gì đó gọi là cái linh hồn chuyển từ chỗ này sang chỗ khác. Nghĩa là chúng ta không có gì đó thường hằng hay là vĩnh cửu, và chúng ta thấy rằng là không có gì thường hằng hết. Thì chính vì thế không có Niwasi và Kanaka. Nghĩa là ai tạo nên Niết Bàn? Không ai là người tạo nên Niết Bàn cả. Là Niết Bàn là lúc nào là cái cảnh. Nó ở đó. Nhưng cái điểm chính ở đây, nó không phải là cái gì đó chúng ta có thể kiểm soát được. Thì nó gọi là Anatta, vô ngã. Anatta đây, vô ngã. Thì có rất nhiều ý nghĩa của Anatta ở đây.
Thank you, my second question is when they mentioned anatta, I forgot the body word, the Wu Jianyuan, let me just take the notes.
Anantarapachaya.
Anantarapachaya. Wo Zhan Zuan.
Yeah, I've always heard that maybe this one I'll ask in future. Maybe I ask this one. Therefore, for the karma, karma, this one. When we have the power of the samadhi and the practice vipassana. When we see the nama rupa, we can also see the conditions, these 24 conditions. But this is kind of a kind of power, right? How in vipassana, when someone, how did he see, oh, this is the past karma to lead to this, the link, the power, and how to, is it feel it, or how to be sure of it?
Mm-hmm. Okay, so before
ở đây trước khi mà chúng ta thực hành patana lấy duyên này ở đây thì chúng ta cũng phải thực hành duyên duyên khởi trước, duyên sanh trước, nghĩa là mối liên hệ giữa nghĩa là tất cả mối liên hệ, nghĩa là trong duyên khởi đó hay là duyên sanh. Thì nếu mà chúng ta biết được duyên khởi thì chúng ta có thể biết được patana, thì nó sự khác biệt nhỏ nhỏ. Và trong cái trường hợp của Paticca-samuppada, duyên khởi ở đây thì chỉ có mỗi là duyên và nhân và quả, nhưng mà trong patana ở đây thì chỉ có ba là nhân, duyên và quả. Nó thay đổi cái hệ thống ở đây. Thì chính vì thế khi mà chúng ta biết được duyên khởi thì chúng ta duyên sanh, chúng ta có thể biết được duyên hệ, là vì vậy. Như cái duyên ở đây, mối liên hệ ở đây là chúng ta có thể biết được, đúng không? Cảm nhận được, biết được.
Okay.
Như là giữa cái nhân và quả thì sẽ có cái duyên.
Okay.
Có cái duyên.
I see. I'll give chance to other students. Thank you,
Sado. Thank you,
Bhante.
Sado. Next, let's
sister Min
Tan ask the question.
Có một
người.
Thank you.
Có
hỏi. Good evening, Sado. In the idol mental process, may I say that it is the investigating consciousness, Sandhirana, that determines the karma, the unwholesome or wholesome javanas to arise?
Đây trong cái tâm thẩm sát ở đây không có mạnh để mà đủ quyết định là thiện hay là bất thiện ở đây. Thực ra ở đây thiện hay bất thiện ở đây là ở đây nghĩa là gì? Như là chúng ta có thể nói một cái khách khác ở đây. Yomana Sikara là như lý đặc ý trong cái trường hợp của như lý đặc ý ở đây. Thì chúng ta thấy là cái định Vottabana ở đây, đoán định ở đây, quyết định ở đây. Vottabana là chúng ta có thể nói đó là Yomana Sikara. Thì nó có thể quyết định tâm đoán định để quyết định là trong cả vị nhà ná, Samadhyana, Samadhyana. Thì nó không thể quyết định cái tâm đó, không thể quyết định được. Là thiện hay là bất thiện.
Thank you, Bhante. So my second question is.
Câu hỏi thứ hai của ấy là.
For example, aramana.
Ví dụ như là aramana ở đây.
I like ice cream.
So whenever cô thích ăn kem. Khi bất kỳ nào lấy ăn kem là cái tâm tham sanh khởi.
Now, if I practice,
nếu mà cô ấy thực hành. Thực hành vipassana.
And I will learn to also turn away from this object.
Sẽ học mà không có hướng tới cái cảnh đó. Như là Adipati Upanishaya hay là cái duyên gì sẽ ở đây, như là sẽ vẫn còn ở đó hay không. Khi mà cố, mặc dù cố vẫn biết hành thiền Vipassana, vô tưởng có vô ngã trên cảnh đó. Và nếu thực ra, nếu mà mình không ảnh hưởng với cái đối tượng đó thì nó sẽ không còn là Adipati nữa, không còn trưởng cảnh trưởng nữa. Ví dụ như là ở đây, khi mà còn bé, thầy thích ăn cái quả khế đó, quả star fruit đó. Như thầy bệnh, tại vì thầy ăn nhiều cái quả khế quá nên là thầy bị sốt, nên là chính từ lúc đó thì thầy không ăn có quả khế nữa. Quả khế ở đây là nó ảnh hưởng, nghĩa là nó có sự ảnh hưởng với cái tâm của thầy. Bất kỳ khi nào thầy thấy quả khế thầy muốn ăn, nhưng mà về sau khi mà thầy biết rằng cái quả khế này nó không có tốt cho sức khỏe của thầy, thì thầy dừng cái việc ăn quả khế lại. Thì sau đó mặc dù là ngài thấy nó nhưng mà ngài không có thích, như là không có tại ý gì để mà ăn, như là không có cái mong muốn để ăn nữa. Và cái điểm chính ở đây, như rằng cái cảnh ở đây mà nó làm ảnh hưởng chúng ta thì nó sẽ là Adipati. Và cái cảnh đây mà nó không làm có sức lôi quấn cái ảnh hưởng đến chúng ta thì nó không phải là Adipati, thì đó là tâm là bình thường, không còn Adipati nữa, không còn trưởng nữa, cảnh trưởng nữa. Ví dụ như cô thấy về kem, cô nhớ lại câu ở đây là vô thường, cô vô ngã.
Will the conditions that influence this mental process happen, a change?
Sau khi mà chúng ta thay đổi cái tâm của chúng ta thì chúng ta không thể, nó không có Adipati nữa. Mà trước khi mà chúng ta thay đổi cái tâm của chúng ta thì đó là cái lộ trình tâm đó. Cái lộ trình tâm thì nó sẽ khác biệt. Nó sẽ là Adipati. Nhưng mà sau khi chúng ta thay đổi tư tưởng chúng ta rồi thì nó sẽ là không còn Adipati nữa. Còn là Upanishaya cần ý duyên thì sao? Thì Adipati thì sẽ có Upanishaya. Khi nào có Adipati thì sẽ có Upanishaya. Khi nào mà nó có trưởng duyên thì sẽ có cần ý duyên. Upanishaya.
Next question then, Sarah Lee. So please start your video.
Mandami Siado, Mandami Siado, good morning Siado. Davido is selling in the money. So Davido would like to take this opportunity to ask the question. So as we know that in the Javana, in the mental process, the first Javana is the weakest. But Davido had heard a statement mentioned that the last Javana is the seventh Javana is the strongest among them. So the question is whether this last Javana is the strongest
Javana cuối cùng đó là
or
nó mạnh nhất hay là cái hay là cái là yếu thứ hai? Thì cô đã hỏi như vậy thì khi mà chúng ta chúng ta có bốn loại nghiệp đúng không? Bốn loại karma. Upani. Và cái điểm chính ở đây khi mà chúng ta có nó phụ thuộc vào cái duyên ở đây, cái điểm chính ở đây là khi mà chúng ta kiếm nó cho kết quả thì nó có cùng cái năng lực. Thầy không thấy một cái chỗ nào nói hay nói về cái điều này hết.
Okay, Sadhu. So Sadhu. So the answer is as we decide the last Javana is the second weakest as we have learned before. This is the decision, is it? Okay, Sadhu. Okay, Sadhu. Sadhu. Vandami Sadhu. Sadhu.
Okay, sorry. So next question, Dhamma friend Jitima.
Hello, Sado. Dami, Banteng. We are learning practical Abhidhamma together with all the Chinese students. And then almost now, finish Chitta, then going to the Pathana, and then the mental process. Yes. I'm just trying to translate all your book. Now still going on, and they help me also. One question I like to ask you is about Namakanika, the karma. It's just the path. Is it the past life or just past one moment just before, or how far the distance?
It just mentioned past karma, right?
Cái nghiệp quá khứ.
So one more thing.
Và một cái nữa ở đây. Trong cuốn sách trước của thầy á, là chúng ta thấy môn hệ giữa nhân và quả. Cái bảng đó chúng ta thấy không? Khi mà chúng ta thấy cái nhân thì có thể nhân nghiệp quá khứ, nhân thiện hay nhân bất thiện quá khứ thì đó là cái nhân. Và cái quả đấy, cái quả tâm quả đấy, tâm quả đấy và kamacha rupa sắc do nghiệp sanh vân vân. Một điều đáng nghĩa rằng nó cũng phải là cái nghiệp quá khứ, kiếp trước, kiếp quá khứ. Bởi vì cái nghiệp hiện tại không thể nào tạo cái tâm quả. Đúng không?
How about if sometimes if you have heavy karma like killing your father, your mother, so I mean this
còn cái nghiệp mà trọng nghiệp
can be
giết cha giết mẹ
very badly to your teacher if someone you are very grateful like you should owe a lot but And this kind of karma will it be like
nghiệp như vậy
immediately?
Thì kết quả mới cho ngay lập tức hay không?
Okay, so in the case of
thì trong cái trường hợp mà trong nghiệp ở đây thì nó phụ thuộc cái nghiệp người đó là ai, là cái người mà cái giới của người đó, và nó phụ thuộc vào cái tâm của cái người mà làm cái bất thiện đó. Thì chúng ta phải theo hai cái điều khác biệt ở đây, chúng ta thể đến cái phiền não ở đây, kilesa là cái tinh tấn ở đây, là cái sự cố gắng trong thân và tâm ở đây, là cái thời gian đấy, là bị hành động trong vòng bao lâu, trong khoảng thời gian nào. Thì chúng ta thấy là cái tâm, cái phiền não của vị nó mạnh cỡ nào, nó phụ thuộc vào tất cả những cái đó, thì chúng ta thấy được kết quả. Chúng ta không thể thấy nói một thứ được, đúng không?
Okay, okay. So just to point out, today the translation for grieving is making a mistake. This is not upadana, but the Chinese translation make a mistake. So I just want to tell them, okay? Not grieving, it should be ke'ai, but they write zhechi. Okay, then the patana will be teaching for how long, Sado?
Okay, the next one with the last one.
Bài kế tiếp sẽ là bài cuối cùng của patana.
Next time, we cannot understand thoroughly. I thought throughout the vasa you will teach patana, Sado. But what is your topic? What is your topic, Sado? What is your topic for teaching throughout the vasa?
Như là trong hai thầy dạy vấn đề gì?
Okay, so
chủ đề gì?
Okay.
Nó phụ thuộc. Rất nhiều thứ về nói về Abhidhamma. Thầy sẽ dạy trong hai nữa.
Next question. 就是修看到他们之间的关系的同时，需不需要再加上修无常苦我？
嗯。
OK。và ai đó dịch sang tiếng Anh thôi. Therefore, they in the first Jivana merchants to give the results in the same very life. That the Dharma Nidaniya.
Who will translate?
Ai sẽ dịch cho thầy.
Can you hear the translator Bante?
So I cannot hear.
Thầy không nghe được cái vị mà Bante dịch tiếng Trung Quốc sang tiếng Anh. Như từ phía chủ nhà, mới chưa dịch.
Can you hear the translator Bante?
Không, thầy không nghe.
Okay, I still try now. Okay, now I can hear.
Làm sao được nghe được cái đó? English, Chinese.
Is practicing patana that she has to contemplate anicca, dukkha, anatta for these three factors.
Which patana?
Yeah, I got it.
Okay. So,
đây thực ra là đấy, khi mà chúng ta nói về
Nichiren Dukkha Anatta,
Thì ở Pappaya chúng ta không có dạy Anicca Dukkha Anatta Sabbatthana, và chỉ được dạy là mối liên hệ giữa nhân và quả, và nhân quả và duyên, và cũng có thể thực hành vô thường của vô ngã ở đây. Và chúng ta còn gì nữa không? Chúng ta có một số câu hỏi ở chat ở đây.
Since these three types of nama ahara,
nirvipassas,
manosanchetana, and vijnana can be found in all mind moments, can we say that for all nama sahajata there will be ahara condition?
Chúng ta thấy là cái danh giống chất ở đây có phải là sahajata hay không, thì họ có người đã hỏi như vậy. Thực ra ở đây, nếu mà chỗ nào có thể thấy là một trong ba ở đây thì nó là ahara, và nếu mà ba thì chúng ta thấy nama ahara nghĩa là danh giống chất ở đây. Ba loại này. Question, câu hỏi đây là chúng ta có thể nói là O Nama Sajata. Khi chúng ta có thể nói là tất cả Nama Ahara đây, thì trong tất cả những cái danh chất thì nó là Ahara. Đó là không có cái ngoại lệ ở đây.
Ahara
là cái dưỡng chất Ahara. Mà thầy có thể cho ví dụ về Anantara là Anantara ở đây là vô gián duyên ở đây. Ví dụ như là trong cái tục đế và chân đế, Anantara ở đây là gì? Anantara, ví dụ như là thầy ngồi trên ghế nên nghĩa là thầy không đứng dậy, thầy không đứng lên ấy, thì không ai mà có thể ngồi lên cái ghế mà thầy đang ngồi được, đúng không? Thì nghĩa là thầy đang ngồi cái ghế đó rồi. Thì khi mà thầy rời khỏi cái ghế đó, thì cái người thứ hai, người sau có thể tới và ngồi được. Thì đó là cách mà chúng ta có thể hiểu về vô gián duyên. Nếu mà ai đó mất đi, thì cái người thứ hai á, sẽ tới được, sẽ có thể ở chỗ đó được. Thì Anantara ở đây, là theo đó là theo cái chế định ở đây, tục đế ở đây, chế định ở đây. Và chúng ta có thể thấy rằng cái ngôi vua đó, vị vua đó và cái ngôi vua, khi mà vị vua bị đi đâu đó, hay là điều đó hay bị vua mình chết đi, thì cái thái tử đó, thái tử sẽ lãnh nhiệm vụ của vị vua. Thì tương tự như vậy, thì khi mà cái sanatam đầu tiên mất đi thì diệt đi, thì cái sanatam thứ hai sẽ sanh lên. Thì chúng ta còn câu hỏi nào nữa không? Mình hỏi trong cái lỗi ý môn, khi mà tâm lấy chế định hay niết bàn làm đối tượng thì có lẽ Purujata tiền sinh duyên hay không, và cảm ơn thầy cho cái trường hợp mà cảnh duyên ở đây. Những cảnh duyên trong cái trường hợp của Aramana ở đây, cảnh duyên đây, thì chúng ta có rất là nhiều loại khác nhau ở đây. Và cái đầu tiên ở đấy chúng ta thấy niết bàn và chế định ở đây, niết bàn, và trong Purujata tiền sinh duyên ở đây, và chúng thầy sẽ xem ở đây. Và khi mà chúng ta nói về Aramana Purujata, Aramana cảnh tiên sinh và tiên sinh ở đây, tiên sinh duyên Purujata, thì nó phải là cái đối tượng là chân đế. Và chúng ta nếu chế định thì không thể là Purujata này được, là tiên sinh duyên được. Định nghĩa rằng ở đây nó thể là Purujata, nhưng mà trong trường hợp chế định sẽ mất đi, thì chúng ta không thể nói đó là sanh trụ hay là diệt được, thì chúng ta không thể nói là Purujata và Aramana này được trong trường hợp mà chế định ở đây. Và Niết bàn đây là gì? Niết bàn đây trong trường hợp của Niết bàn ở đây, Niết bàn ở đây, đó là chúng ta thoát khỏi về vượt qua cái thời gian. Chúng ta không nói là hiện tại, quá khứ hay tương lai, nên chính vì thế chúng ta không nói tiền, sanh duyên hay là cái thứ được, tại vì nó vượt qua khỏi cái thời gian. Sadhu, câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi là câu hỏi về bài 9 của thầy trong Panchodana Vachana và Vottabana ở đây, tâm đoán định và hướng ý môn, thì nó có là Jnana Khanika Kama, đây là cái tâm vô tham ái và tâm hướng ngũ môn đây đều là tâm suy tác thì nó sẽ không có nhân năng kanika nakama. Và câu hỏi cuối cùng ở đấy và thứ đấy nếu mà cái chuyện đầu tiên và cho kết quả trong cái kiếp này thì tita thamma vidaniya thì như vậy nhân năng kanika kama người nhân năng là cho kết quả ngay trong kiếp này phải không? Và ở đây trong cái trường hợp của nhân Anika Kama ở đây thì cái nghiệp đây phải cho cái quả là tâm quả ở đây. Chính vì thế trong cái trường hợp như là cái quả hiện tại hay là quả nghiệp lúc căn tử, ví dụ như là thực tế ở đây chúng ta có một cái câu chuyện ở đây là một cái thí chủ tên là Punna là người hầu của một cái gia chủ giàu có, thì một ngày nào đó một ngày vì đó có cơ hội cúng dường ngài Sariputta là nước và tâm, nghĩa là có cúng dường cháo, món cháo, và ngay trong ngày đó thì tất cả là cái ruộng của vị đó là biến thành vàng, thì đó là có sự chứng tỏ về vật chất không phải là tâm. Nên chúng ta không thể nói là Nyanakanika Kama. Sadhu, sadhu, sadhu.
Mời thưa Thầy, xin cảm ơn Thầy đã dạy chúng con
và xin Thầy chia phước dẫn dắt chúng con chia phước. Eta vata chamehi sambadam punya sambadam sabbe deva anumodantu sabbe sabbe buddha anumodantu sabbe satta anumodantu sabba sambadhi siriya idam yadinam hodu sukhita hontu nyatayo idam yadinam hodu sukhita hontu nyatayo idam yadinam hodu sukhita hontu nyatayo idam me punyam asavakaya vaham hodu idam me punyam nibbanasa vacayo hodu mama punya bhagam sabba satanam bhajami te sabbe me samam punya bhagam labandu sadhu sadhu sadhu.
Thank you.